chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến Chúa Nhật mừng Chúa phục sinh, thật phước hạnh trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, Chúa phục sinh là nền tảng đức tin của người Cơ Đốc, nhưng cũng là trọng điểm để nhiều người tấn công. Cuộc tấn công quan trọng nhất xảy ra trong thập niên 1930 do một nhà báo người Anh tên Frank Morrison thực hiện. Frank Morrison cho rằng phục sinh chỉ là một chuyện ngụ ngôn hoang đường, nhưng đã trở thành nền móng cho niềm tin Cơ Đốc. Vì vậy, ông đã quyết tâm mở cuộc nghiên cứu thật tường tận để chứng minh cho thế giới biết rằng chuyện phục sinh chỉ là một chuyện lừa bịp, mê tín dị đoan. Ông đã cân nhắc tất cả mọi sự kiện và chỉ chấp nhận những gì có thể đưa ra bằng chứng trước tòa án hiện đại. Tuy nhiên, trong thời gian nghiên cứu như vậy, ông thấy rằng việc làm này không có dễ. Sau đó, ông đã viết một quyển sách không phải để chứng minh không có sự phục sinh, nhưng để xác nhận rằng Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại. Cuốn sách mang tựa đề Who Moved the Stone? Ai đã lăn tảng đá? Việc Chúa Giê-xu sống lại là biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại và Cơ Đốc giáo. Nhưng điều quan trọng là Ngài có đang sống trong lòng của chúng ta chưa? Khi có Chúa phục sinh sống ở trong lòng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng, bình an và hy vọng. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12: Người nào theo ta chẳng còn đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Sao kiếm ngài giữa vòng kẻ chế, kia ngôi mộ đã trống không.
Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Hãy bước vào trong không để thấy chiếc cơ nhìn màu, hãy bước qua ngôi mộ trong không để vui thấy Chúa sống. Vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào, vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào. trống không. Và từ nay người ơi, ta sống vì chính vì Chúa sống. Từ ngôi mộ đã trống không.
Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để khám phá năng quyền Ngài. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để loan tin Chúa đã sống. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào.
Vừa nghe ca khúc Vần Đá Đã Lăn Ra, một sáng tác của Thiên Kiều Giang do Ban Hợp Ca Tạp chí Truyền thanh Sống Đạo trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ai trong chúng ta cũng đều có những giờ phút đau thương khi có một người thân từ giã cõi đời. Chắc bạn đã có lần đến thăm một gia đình tan chế, hay có thể chính bạn là người ở trong gia đình tang chế đó. Đó là những lúc thật buồn. Có khi chúng ta muốn nói một vài lời an ủi nhưng không nói được hay không biết phải nói gì. Cổ chúng ta nghẹn lại và niềm đau xót của chúng ta có lẽ là cách tốt nhất giúp cho gia đình tang chế thấy rằng ta thật sự thông cảm. Ngày xưa khi sống trên trần gian này, Chúa Giêsu cũng đã một lần đến thăm một gia đình tang chế. Gia đình này chỉ vỏn vẹn có 3 người. Lazaro là người anh cả với 2 người em gái là Ma-thê và Ma-ri. Một ngày kia Lazaro bị đau và chẳng bao lâu đã từ trần, để lại cho 2 người em nhiều nhớ nhung thương tiếc. Trong gia đình có tang, buồn nhất là lúc việc chôn cất đã xong, chúng ta trở về với căn nhà hiu quạnh. Và chính trong khung cảnh đó, Chúa Giêsu đã đến với gia đình này. Chúa Giêsu đã làm gì trước cảnh tang chế đó? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã khóc. Tại sao Chúa lại khóc khi chẳng bao lâu sau đó Chúa đã kêu người chết sống lại? Chúa biết Lazaro sẽ sống lại, tại sao Chúa còn khóc? Chúa Giêsu không khóc vì thất vọng, nhưng Chúa đã khóc vì thông cảm, vì muốn hòa mình với niềm đau của gia đình này. Nếu giờ đây bạn đang buồn, đang khóc vì một sự phân ly chia cách nào đó, thì hãy biết rằng Chúa Giêsu thông cảm với bạn, Ngài cùng khóc với bạn. Nhưng Chúa Giêsu không những chỉ khóc để thông cảm, Chúa đã gọi Lazaro sống lại để giải quyết vấn đề đau thương tận gốc rễ. Trước đó Chúa đã nói với người em của Lazaro rằng, ta là sự sống lại và sự sống, ngươi tin điều đó chăng? Thưa quý vị, ngày thứ 6 trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm sự thương khó và sự chết của Chúa Giêsu. Nhưng câu chuyện không dừng lại tại đó. Thứ 6, Chúa Giêsu đã chết nhưng đến Chúa Nhật, Ngài đã sống lại. Trong Chúa Nhật phục sinh, hàng tỷ người trên thế giới sẽ cùng nhau vui mừng kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng không phải chỉ kỷ niệm. Mùa phục sinh cũng nhắc chúng ta nhớ rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu có liên quan mật thiết đến đời sống mỗi chúng ta. Trước hết nó cho ta thấy rằng phục sinh là một tiến trình quan trọng và cần thiết trong đời sống. Chúa Giêsu không sống lại nếu trước đó Ngài không chịu chết. Chúa Giêsu đã nói trước cho môn đệ của Ngài rằng Ngài phải chịu đau đớn, chịu chết, và rồi sẽ sống lại. Chúa đã từng so sánh sự chết của Chúa với việc hạt giống gieo xuống đất, chịu rửa nát trước khi nảy sinh mầm sống. Chúa phán, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Nói như vậy nghĩa là nếu chúng ta để nguyên hột lúa mì thì hột lúa mì vẫn chỉ là một hột lúa mì. Nhưng nếu ta gieo hột lúa mì xuống đất, mầm sống mới từ đó nảy nở. Người ta tìm thấy những hột lúa mì trong các kim tự tháp ở Ai Cập đã nằm ở đó hàng ngàn năm, và khi gieo xuống những hạt lúa mì đó vẫn nảy mầm. Sự sống sẽ không đến nếu trước đó không có sự chết. Chúa Giêsu phải chịu thương khó, phải chịu chết trước khi Ngài sống lại. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Trước khi có thể kết quả sống một đời lợi ích cho tha nhân, ta phải chết. Chúa Giêsu phán, ai muốn theo ta, người đó phải từ khước chính mình, vác thập tự giá mà theo ta. Vác thập tự giá là kể mình như đã chết, như tử tội vác thập giá ra pháp trường. Có chết như vậy, ta mới sống. Phục sinh năm nào cũng đến vào mùa xuân với một ý nghĩa đặc biệt. Nhìn chung quanh, bạn có thấy là nắng ấm hơn, ngày dài hơn và hoa lá đâm chồi nảy lộc khắp nơi không? Ai đã từng sống ở miền tuyết giá sẽ thấy điều này rõ hơn. Sau những tháng mùa đông dài, lạnh lẽo, cây cỏ trơ trụi, mùa xuân đến là ta thấy cả một thế giới mới hoàn toàn khác với cảnh vật một vài tháng trước đó. Cuộc đời của bạn có thể đang trải qua những tháng mùa đông rét mướt, khô tàn, héo úa. Nhưng mùa xuân đã đến. Mùa xuân đã đến trong sức mạnh phục sinh. Nếu Chúa Giêsu đã phải chịu thương khó, chịu chết rồi mới sống lại thì bạn và tôi cũng vậy. Phục sinh là một tiến trình. Có chết rồi mới có sống, có đau thương rồi mới hoan hỷ. Hãy nhớ rằng đời sống là một tiến trình để rồi vui sống. Hãy cùng chết với Chúa, hãy chôn con người tội lỗi xấu xa cũ và sống đời sống mới với Chúa trong mùa phục sinh này. Phục sinh không những chỉ là cùng chết và cùng sống lại với Chúa Giêsu trong tiến trình phục sinh, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa. Chúa Giêsu phán, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Bạn và tôi chúng ta đều đang sống, nhưng sống nghĩa là gì? Có những người nằm trong bệnh viện trong tình trạng hôn mê nhưng tim vẫn còn đập hay là óc vẫn còn phát ra những tín hiệu, cho nên bác sĩ không thể công bố là người đó đã chết. Nhưng sống như vậy thì ai muốn sống? Sống vì vậy không phải chỉ là thở, ăn uống, nói năng, hoạt động, nhưng sống là đi trên đường đời này với một mục đích rõ ràng, biết mình sống để làm gì và rồi sẽ đi về đâu. Sống thật là sống với ý nghĩa, sống với sức mạnh vươn lên như cỏ cây hoa lá tràn đầy nhựa sống. Sống thật là sống với sự sống của đấng chí cao, không phải chỉ là sự sống thân xác, nhưng là sự sống tâm linh được tương giao, được nối tiếp với nguồn sống. Khi đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, đối tượng của niềm tin chúng ta là một đối tượng sống. Chúa Giêsu đã sống lại và đang sống để bảo đảm cho chúng ta sự sống viên mãn trong Ngài. Bạn có để ý lời tuyên bố của Chúa Giêsu không? Lời phán của Chúa gồm có hai phần. Trước hết Chúa phán ta là sự sống lại. Và thứ nhì, ta là sự sống. Chúa sống lại, đem lại cho chúng ta hy vọng và đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài là người duy nhất chết cho loài người và cũng là người duy nhất sống lại. Còn Chúa là sự sống nghĩa là Chúa ban cho chúng ta ý nghĩa đích thực của đời sống. Bạn đang sống nhưng sống như thế nào? Sống với những đau buồn triền miên hay sống với niềm vui bất tận? Mùa phục sinh năm nay sẽ có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta nếu chúng ta chịu trả lời câu hỏi của Chúa. Ngài phán, ta là sự sống lại và sự sống. Ngươi tin điều đó chăng? Tin chẳng những là chấp nhận, nhưng cũng có nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời của chúng ta cho Chúa hướng dẫn và dìu dắt. Thứ sáu thương khó đã đưa đến Chúa Nhật phục sinh. Cái chết đau thương đã đưa đến sự sống lại vinh hiển. Hột lúa mì chôn xuống lòng đất đã nảy sinh mầm sống. Còn bạn thì sao? Bạn đã chết với Chúa để được sống lại với Ngài chưa? Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu là sự sống lại và sự sống để được cùng sống với Chúa và sống một đời có ý nghĩa không? Mời bạn đến với Chúa Giê-xu và đáp ứng tiếng gọi của Chúa hôm nay. Chúa Giê-xu phán, ta là sự sống lại và sự sống. Ngươi tin điều đó chăng?
Trong khắp phố phường nhưng chẳng biết ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý ngài, người phụ xe gầy vai đi về em ơi, đi về em ơi, đi về em ơi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Trên đường em mau do Thu Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org.
Kính thưa quý thính giả, nhân mùa thương khó phục sinh, mùa kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu khổ nạn, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết để cứu nhân loại và sau đó đã sống lại trong vinh quang. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về hai ngôi vườn đặc biệt trong Kinh Thánh liên quan đến Chúa Giê-xu, đấng cứu rỗi nhân loại. Hai ngôi vườn đặc biệt đó là vườn Ê-đen được nhắc đến trong Thánh Kinh Cựu Ước và vườn Gê-sê-ma-nê trong Thánh Kinh Tân Ước. Vườn Ê-đen còn gọi là vườn địa đàng, nơi đẹp đẽ, phước hạnh mà Thiên Chúa đã tạo dựng để tổ tiên loài người là Adam và Eva vui sống để hưởng mọi điều Chúa đã dựng nên trong vườn. Kinh Thánh ghi về vườn Ê-đen như sau. Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống, cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra để tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8 đến câu 10, câu 15 đến câu 17. Đức Chúa Trời đặt tổ tiên loài người trong vườn Ê-đen phước hạnh để vui hưởng những điều tốt đẹp Ngài tạo dựng và sống trong mối tâm giao mật thiết với Ngài, với một điều kiện là phải tuân giữ lời Chúa phán dặn. Nhưng con người đã bất tuân lời Chúa. Ngôi vườn thứ hai Kinh Thánh nói đến là vườn Gethsemane, nơi Chúa Giê-xu, con của Thiên Chúa, đã bước vào để phục hồi những điều quý báu mà con người đầu tiên đã đánh mất. Con người đầu tiên là Adam thứ nhất đã sa ngã và phạm tội trong vườn Ê-đen và đưa cả nhân loại vào tội lỗi. Chúa Cứu Thế Giê-xu, Kinh Thánh gọi là Adam thứ hai, đã đi từ vườn Gethsemane lên đồi Gô-gô-tha, gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân Ngài và chịu hình phạt thế cho nhân loại. Tác giả Phúc Âm Matthew viết về vườn Gethsemane trong đêm Chúa Giê-xu bị bắt như sau. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. Ngài bèn phán rằng, đêm nay các ngươi sẽ đều bấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ tan lạc. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ gọi là Gethsemane. Phúc âm Matthew đoạn 26 câu 30 đến 31 và câu 36. Judas là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Chính tại vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu bị bắt, bị người ta giải đến cho giới lãnh đạo xét xử, và cuối cùng bị tuyên án tử hình. Trong vườn Ê-đen có một cây gọi là cây sự sống. Nếu Adam không bất tuân lời Chúa dạy, có thể vui hưởng cây sự sống đó mãi mãi. Vườn Gethsemane thì dẫn đến chỗ có cây của sự chết, tức là cây thập tự. Khi Adam phạm tội, ông đã đánh mất quyền được hưởng cây sự sống và đưa cả nhân loại vào chỗ chết. Trong khi đó, Chúa Giê-xu bằng lòng chịu chết trên cây thập tự ở đồi Gô-gô-tha thay thế cho nhân loại, và sau đó, Ngài đã chiến thắng tử thần và sống lại vinh quang, và Ngài ban lại sự sống cho những ai lấy đức tin tiếp nhận cái chết hy sinh của Ngài. khi Adam phạm tội. Đức Chúa Trời phán, vì ngươi là bụi, nên ngươi sẽ trở về bụi. Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thiên sứ cherubim với lưỡi gươm chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Vì Adam phạm tội, loài người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen và phải chết. Nhưng qua cái chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, có người được tha thứ tội và được ban cho sự sống đời đời. Kinh Thánh dạy về chân lý này như sau. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam, mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi người đều sẽ sống lại. Kinh Thánh cũng dạy. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người, mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người, mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Thư Roma đoạn 5, câu 18, 19. Vì Adam không vâng phục mạng lệnh của Thiên Chúa, toàn thể nhân loại ngã vào tội lỗi và bị chết mất đời đời. Nhưng nhờ lòng vâng phục của Chúa Cứu Thế Giê-xu, những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài sẽ được cứu khỏi án phạt của tội lỗi, thoát khỏi sự chết và được sự sống đời đời. Vườn Ê-đen, nơi Adam và Eva phạm tội, ngày nay không còn trên trái đất này, nhưng một ngày phước hạnh sẽ đến với chúng ta, những người tin nhận Chúa Giê-xu. Trong ngày đó, Đấng đã chịu đau khổ cô đơn một mình trong vườn Gethsemane sẽ trở lại trần gian này. Sự rủa sả sẽ được dẹp bỏ khỏi trần gian. Con dân Chúa sẽ được sống bên cạnh Ngài mãi mãi trong thế giới mới phước hạnh. Sứ đồ Giăng mô tả thế giới mới đó như sau. Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là thành Jerusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Khải Huyền đoạn 21 câu 1 đến câu 4. Trong mùa thương khó phục sinh này, tiếng Chúa kêu gọi lại đến với tất cả chúng ta. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa, tiếp nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta qua cái chết đau thương trên thập tự giá. Khi chúng ta mời Chúa Cứu Thế bước vào cuộc đời, những đau buồn xảy ra trong vườn Ê-đen ngày xưa không còn ảnh hưởng trên chúng ta. Thay vào đó, cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, bình an và hy vọng của sự sống đời đời bên cạnh Chúa mãi mãi.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin, nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, những đám mây mù tan đi. Tình yêu của Chúa soi ấm lòng tôi vui mừng bình an bước đi thành thơi. Không gì vương vấn, tôi vui thỏa cho hết. tình yêu. Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu. Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, cô đơn bước đi lẻ loi, đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu, ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Rơi ấm lòng tôi vui mừng bình an bước đi thành thời, không gì vương vấn, tôi vui thó cho hết gánh nặng ưu tư tương lai cho Ngài. Chúa tôi là tình, Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ngôi mộ trống do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm hội thánh tin lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, con người hiện hữu trên quả địa cầu bởi hai biến cố quan trọng, sự sanh ra đời và sự chết. Có những em bé sơ sinh chỉ sống được vài ngày ngắn ngủi trên mặt đất rồi chết. Một hiện tượng của xã hội văn minh ngày nay là có những em bé chưa sanh ra đời thì đã bị giết chết trong lòng mẹ. Một nhà tiên tri đã nói, trong 100 năm nữa, tức năm 2100, sẽ có trên 6 tỷ người chết. Nghe qua mà phát sợ, nhưng đây không phải là lời tiên tri gì cả, mà chỉ là một bài tính đơn giản. Đời người trên trần gian chỉ được 100 năm là cùng. Vì người xưa có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy, có nghĩa là đời người xưa nay sống được 70 tuổi là hiếm có. Nếu người ta sống đến 100 tuổi so với tuổi thọ trung bình là 70, thì chắc chắn phải chết. Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 6 tỷ người. Một em bé sơ sinh hôm nay thì 100 năm sau, tất cả các em đều phải chết. Huống chi là những người đã có 50 tuổi hoặc 60 hoặc 70 vân vân thì chắc chắn sẽ không còn tồn tại trên trần gian vào năm 2100. Nếu chúng ta ghi số người chết trên thế giới từng năm một và cộng lại các con số trên thì sẽ vượt quá 6 tỷ người chết. Chẳng hạn số người chết trong năm 2005, trong năm 2006 và lần lần đến năm 2100, thì con số trên 6 tỷ người chết trong vòng 100 năm sau quả là một con số không sai. Định luật hiện hữu của con người trên mặt đất là một luật chung cho mọi người. Con người phải bị giới hạn bởi thời gian. Nhưng trừ ra một người duy nhất, con người đó là Chúa Giê-xu ở làng Nazareth, xứ Do Thái. Ngài không chỉ có hai biến cố trong cuộc đời như mọi người chúng ta, nhưng Đức Chúa Giê-xu có ba biến cố: sự sanh ra đời, sự chết và sự sống lại, hay là ngôi mộ trống. Kính thưa quý vị thính giả, ngày Chúa Giê-xu vào đời còn được gọi là ngày Chúa Giáng sinh, vì Ngài không phải là người được sanh ra giống như tất cả những em bé chào đời trên thế giới. Gốc tích của Ngài là đời đời từ trước và đời đời về sau. Kinh Thánh chép: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Tin Lành Văn đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Ngôi lời chính là Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo cả bầu trời vũ trụ. Như vậy, trước khi được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary, là người mẹ phần xác của Ngài để không nhiễm nguyên tội, thì Ngài đã hiện hữu trong cõi đời đời. Vì vậy nên chỉ có Chúa Giê-xu được mang danh hiệu là Giáng sinh, vì Ngài là đấng tạo hóa vô cùng vĩ đại, mà nay được Giáng sinh làm người cách đây hơn 2.000 năm. Chúng ta được sanh ra bởi cha mẹ. Không ai dám tự xưng mình là được Giáng sinh, và cũng không một người nào từ khi có loài người trên mặt đất dám nói rằng tôi đã được Giáng sinh. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu đã được Kinh Thánh ghi lại một cách tỉ mỉ và cũng đã được ứng nghiệm lời các tiên tri trước khi Chúa Giáng sinh khoảng 700 năm như sau: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tiên tri Ê-sai đoạn 7 câu thứ 14. Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian với một mục đích là cứu tội nhân. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng cứu thế. Cuộc đời ngắn ngủi của Ngài trên mặt đất chỉ vỏn vẹn có 33 năm mà thôi. Trong 30 năm đầu, Ngài sinh sống với gia đình cha mẹ tại Nazareth, một thành phố nhỏ ở miền Bắc xứ Do Thái. Ông Joseph, cha đỡ đầu của Ngài, làm nghề thợ mộc, và mẹ là bà Mary, mẹ phần xác của Đức Chúa Giê-xu, vì bà được Đức Chúa Trời chọn để thọ thai và sanh Đức Chúa Giê-xu. Đến năm 30 tuổi, Ngài bắt đầu thi hành chức vụ. Ngài đi rao giảng tin lành khắp các thành, các làng, trong các nhà hội người Do Thái, trong các nhà riêng, trên núi, vân vân, về nước thiên đàng, nơi mà linh hồn mọi người sau khi chết sẽ vào đó nếu tin nhận Ngài làm Chúa cứu thế của đời mình. Nếu không tin thì sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục. Đức Chúa Giê-xu phán: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Văn đoạn 3 câu 36. Sau 3 năm thi hành chức vụ, Ngài phải đến thành Giê-ru-sa-lem để hy sinh mạng sống của mình như một con sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại. Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, huyết của Ngài tuôn đổ bởi một ngọn giáo đâm ngang hông Ngài. Huyết ấy có giá trị bôi xóa tội lỗi của cả nhân loại, vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng đã chịu chết thay cho nhân loại, hầu cứu nhân loại khỏi sự chết đời đời. Chỉ bởi đức tin, chúng ta nhận được sự cứu rỗi linh hồn qua sự chết đền tội của Đức Chúa Giê-xu. Sau khi tắt hơi trên thập tự giá, Ngài được tẩm liệm và chôn trong một cái huyệt đã đục trong hòn núi, có một hòn đá lớn chặn cửa huyệt. Sau 3 ngày bị chôn trong huyệt là ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức ngày Chủ nhật đầu tiên, lúc trời còn mờ mờ sáng, và đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết, Lúc bấy giờ có các người đàn bà đến thăm mộ Chúa. Họ rất sợ hãi, nhưng thiên sứ phán cùng họ rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu. Song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Tin lành Luca đoạn 24 câu 5 đến câu 7. Kính thưa quý vị thính giả, biến cố thứ ba này mới thật là quan trọng, vì nếu Đức Chúa Giêsu chết rồi bị chôn trong mồ mả và chết luôn thì không có gì để lấy làm lạ. Ngài cũng giống như tất cả mọi người trên trần gian mà thôi, sinh ra đời rồi chết. Tất cả các giáo chủ của các tôn giáo lớn trên thế giới, họ đều chịu chung một định luật là không có sự sống lại sau khi chết. Đây chính là điểm khác biệt giữa Đức Chúa Giêsu với tất cả nhân loại, kể cả các vị giáo chủ các tôn giáo. Ngôi mộ của Ngài là ngôi mộ trống. Bốn sách Tin Lành Matthew, Mark, Luca, Giăng đã khẳng định sự sống lại của Đức Chúa Giêsu và tường thuật lại một cách tỉ mỉ về hiện tượng lạ lùng này. Chúa hiện ra cùng các môn đệ của Ngài. Họ rờ Ngài đến thân thể của Ngài. Vì có người còn nghi ngờ, Ngài ăn chung với họ và Đức Chúa Giêsu ở với họ trong 40 ngày sau khi phục sinh để dạy dỗ họ. Và sau đó, Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, có 500 người chứng kiến. Nếu giả định Đức Chúa Giêsu không sống lại, thì đức tin của chúng tôi là những người tin lành hóa ra vô ích, và chúng tôi là những người khốn nạn hơn hết vì tin vào một đấng chết không có sự sống lại. Lời Chúa phán: Và nếu Đức Chúa Giêsu Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 17 đến câu 19. Nhân mùa lễ mừng Chúa Phục sinh năm nay, chúng tôi kêu gọi quý vị là những thính giả trung thành của chương trình phát thanh Tin Lành vùng Bay Area. Hãy mau mau tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, để tội lỗi quý vị được tha và linh hồn được cứu rỗi sau khi qua đời, để được Đức Chúa Giêsu là đấng sống tiếp rước quý vị vào nước thiên đàng. Muốn thật hết lòng. Amen.
Do Chúa sống quyền uy trên. Chúa đi cùng tôi dẫu bao khổ nạn vẫn luôn an bình tâm hồn dịu êm vì tôi luôn có Ngài hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin vì Giêsu sống tôi bước đi với hy vọng bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin vì tôi biết
Chúa mang lại sự sống. Chúa ta vì nhân thế đành mang đau thương trên Golgotha, giờ Ngài đã sống. Còn gì hơn tình yêu cao quý thế gian, cho sâu năm tháng không nhạt nhòa, thật giống sầu tựa biến mùa qua bao la. Chúa đã ban nhân loại sự sống, Giêsu vẫn sống tuyệt vời, Chúa vẫn vang lên câu gọi mời. Từ vực sâu người có lần thấy nghe chân, ô Giêsu đã thắng thế gian. Ngài là nguồn sống cho người nhân thế. Tràn sự sống bình an vui tươi, Chúa ta là đấng sống quyền oai vô hạn, Chúa mang lại sự sống về cho nhân loại, Chúa ta vì nhân thế đầy mang đau thương trên Golgotha, giờ Ngài đã sống.
Quý vị đang theo dõi chương trình Phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa Phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Bạn thân mến, đừng ngã lòng khi dòng tố dây lên. Bạn năm ngày bàn tay mang dấu đình.
Bạn thân mến, đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên ngôi nhưng neo đường gió mưa. Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa ra đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Bạn thân mến, đừng run sợ khi muôn phía tối đen. Bạn năm ngày bàn tay mang dấu đình.
Bạn thân mến, đừng nghi ngờ khi thư thánh đau đớn. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa. Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa ra đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xuyên đức tình, bàn năm ngày bàn tay mang dấu đình.
Bàn thân mến, đừng yêu mềm khi cam dỗ đêm đêm. Bàn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên ngôi những nẻo đường gió mưa. Hãy lấy tay bàn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa ra đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian. Bạn năm ngày bàn tay mang dấu đình.
Bạn thân mến, đừng nương dựa vào chân thế tối tăm. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa. Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngày đưa ra đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.